Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài nói về tội tà dâm. Nhưng trước hết là ca khúc Hối tiếc của David Đông qua tiếng hát Mai Thảo.
Cuộc sống chấm qua dần trôi theo ngày như hoa sớm. Khi đêm tối dần buông, đời lắm khổ đau, u mê chốn lầm than. Giêsu dìu bước con đến thiên đàng. Chúa ơi, Chúa ơi, con xót xa, hối tiếc năm tháng xa ngài.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Hối tiếc. Và bây giờ là bài Tội tà dâm. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 27 đến câu 37 ghi như sau. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Lại có nói rằng, nếu người nào bỏ vợ, thì hãy cho vợ giấy ly hôn. Song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào bỏ vợ không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho nàng thành người tà dâm. Lại nếu người nào cưới phụ nữ ly dị, cũng phạm tội tà dâm. Đó là theo Phúc Âm Matthew chương 5, câu 27 đến câu 37. Chúa Giê-xu đã định nghĩa lại tội tà dâm, mở rộng ra tận giai đoạn sơ khởi tưởng như vô hại của tội này. Nghĩa là bắt đầu từ cái nhìn tham dục. Hiển nhiên, đối với người Do Thái, tội tà dâm được định nghĩa bằng quan hệ tính dục bất chính giữa hai người nam nữ không phải là vợ chồng. Tuy nhiên, đối với Chúa Giê-xu, chỉ cần có cái nhìn tham dục và ý tưởng bất chính là kể như đã phạm tội tà dâm. Nói cách khác, trong định nghĩa của Chúa, tội tà dâm hình thành ngay từ trong tư tưởng. Trong thế giới hôm nay, con người đã tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông như truyền hình, phim ảnh, tạp chí và nhất là Internet hay mạng lưới điện toán toàn cầu để cung ứng những hình ảnh kích thích tình dục cho con người. Người ta đã hạ thấp những tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời và coi việc xem các sách báo, phim ảnh khiêu dâm là giải trí vô hại. Thật ra khi một người đã có cái nhìn tham dục hay đã dán mắt vào những hình ảnh dâm ô, người ấy khó có thể lấy những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, khó có thể loại trừ những ý tưởng đen tối liên hệ. Và chính những tư tưởng dâm dục này sẽ nung đốt, kích thích, áp lực, xui khiến con người hành động theo những dục vọng đó, đem đến những hậu quả tổn hại cho con người, cả thể xác lẫn tinh thần. Chính vì thế, Chúa Giê-xu đã phải truyền dạy những mạng lệnh mạnh mẽ, dứt khoát, triệt để không ai ngờ. Chúa dạy rằng, nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Với những lời này, Chúa muốn nói đến một thái độ dứt khoát, một quyết tâm sắt thép đối với tội lỗi qua hành động như móc mắt, chặt tay. Khuynh hướng thông thường của cơ đốc nhân đối với tội lỗi có tính cách tiêu cực, tránh né hay hòa hoãn. Vì ảnh hưởng của người thế gian sống trong tội lỗi quá lâu, quá quen, nên không còn thấy ghê sợ tội lỗi nữa. Đối với Chúa Giê-xu, đây là khuynh hướng vô cùng nguy hiểm vì nó khiến cho những sợi tơ nhện của tội lỗi ban đầu rất mỏng, rất nhỏ, vương vấn trong đời sống. Nhưng rồi thời gian trôi qua, nó có thể trở thành những xiềng xích không thể tháo gỡ nổi. Người ta thường kể lại một cuộc thí nghiệm về tính chất thích ứng với môi trường bên ngoài của con ếch. Để một con ếch trong chảo nước lạnh bắc lên bếp mở lửa thật nhỏ, nhiệt độ tăng lên rất chậm và con ếch cứ nằm yên trong chảo nước một cách thoải mái. Cơ thể nó có thể thích ứng dễ dàng với nhiệt độ chảo nước. Thời gian trôi qua, chảo nước ấm dần rồi nóng lên, nhưng con ếch vẫn cứ nằm trong đó vì nó thích ứng được. Đến cuối cùng thì con ếch đã chết trong chảo nước sôi mà nó không biết, dù rằng trước đó nếu ý thức được cái nguy hiểm của chảo nước trên bếp, nó đã có thể nhảy ra thoát thân một cách dễ dàng. Con người đối với tội lỗi cũng như thế, sống trong các môi trường tội lỗi, nghe nói về tội lỗi, thấy tội lỗi trình diễn trước mắt hàng ngày, khiến cho chúng ta mất cảnh giác, mất bén nhạy với tính chất cực kỳ hiểm độc của tội lỗi. Khuynh hướng dung hòa và thích ứng với tội lỗi đã đưa con người vào chỗ chết. Mạng lệnh của Chúa đòi hỏi hành động dứt khoát, móc mắt, chặt tay là cách Chúa khiến chúng ta phải chú ý để đáp ứng thích nghi khi đối diện với cám dỗ và tội lỗi. Tội tà dâm là một trong những trọng tội vì nó phá hủy gia đình một cách triệt để và lưu lại hậu quả đau thương không chỉ cho hai người phối ngẫu mà còn ảnh hưởng lâu dài đến cuộc đời con cái nữa. Trong khi đó, đây cũng là loại tội lỗi rất hấp dẫn đối với bản ngã xác thịt, đưa người ta vào những cuộc phiêu lưu tình cảm và tình dục đầy quyến rũ. Câu tục ngữ Việt Nam, mật ngọt chết ruồi, rất thích đáng trong trường hợp này. Đối diện với những cơ hội, những cám dỗ có thể khiến cho con người sụp bẫy trong tội tà dâm, hiển nhiên, mạng lệnh của Chúa bảo phải có thái độ dứt khoát và cương quyết đối phó với nó, giống như móc mắt, chặt tay, đã giúp cho chúng ta phương thức hữu hiệu đương đầu với loại cám dỗ này. Khi Chúa quy định lại rằng, chỉ cần nhìn một người phụ nữ với cái nhìn bất chính là đã kể là phạm tội tà dâm, Chúa muốn chúng ta khẳng định thái độ ngay từ giai đoạn đầu tiên, cũng là giai đoạn quyết định. Nếu đã có cái nhìn bất chính, thì dù những hành vi phạm tội chưa thực hành ngay, nhưng hành động phạm tội sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Mục sư Billy Graham đưa ra lời khuyên thực tế về tội tà dâm khi ông bảo rằng phải tránh nhìn lần thứ hai. Đối với những cám dỗ liên quan đến tình dục, có người đưa ra nhận định rằng chúng ta không thể cấm chim bay ngang đầu, nhưng chúng ta có thể cấm nó đáp xuống làm tổ trên đầu chúng ta. Cái nhìn thứ nhất có thể chỉ là vô tình, nhưng cái nhìn thứ hai là cố ý. Và khi người nào cố ý đưa chân vào vòng cám dỗ, người đó không thể thắng được cám dỗ. Chúa Giê-xu đã dạy rằng, kẻ nào phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Chúa muốn nói đến tình trạng con người không còn khả năng tự chủ nữa một khi đã quyết định phạm tội. Ma quỷ sẽ dùng tội lỗi này làm bàn đạp, làm cứ điểm mà chính chúng ta đã giao cho nó để tấn công linh hồn chúng ta. Hãy cảnh giác đối với thái độ cố ý phạm tội. Hãy dứt khoát với tội lỗi và dịp tội. Dứt khoát như hành động móc mắt và chặt tay, nghĩa là giữ thái độ thật nghiêm khắc đối với tội lỗi, cũng như khuynh hướng ấm ờ đối với tội lỗi, nhất là những tội liên quan đến những tình cảm lãng mạn có thể đưa đến những tội về tình dục. Thánh Phaolô đã có những lời dạy minh thị khẳng định rằng thân thể chúng ta là chi thể của Chúa cứu thế, và mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Đó là trong Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6, câu 15, câu 18. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.